Cái ý thứ hai của bạn sinh viên này, như vậy làm sao để biết là Phật đang hộ trì? Chứ là con biết là anh Thành Phật đang hộ trì. Ngon vậy đó anh Thành. Vậy chúng con có được Phật hộ trì không? Mà làm thế nào biết Phật đang hộ trì? Mà làm sao biết ma đang hộ trì? Ai cũng muốn Phật hộ trì, ai muốn ma hộ mình phải không? Đó. Thì cái em này nó cũng hỏi thật lòng. Người mà được Phật hộ trì thì chúng ta đừng có nói là thấy phước báo, thấy giàu sang, nhà cao, cửa đẹp là Phật hộ. Mình nói vậy là không có đúng. Mà cái quả mình tạo ra sau một thời gian mình thực hành chánh pháp thì tạo ra quả. Mà Phật độ là từ cái thở mà hành vi, thở mình nghèo là Phật đã độ mình rồi, chứ không phải thấy cái người nhà cao cửa rộng, tướng tốt quang minh mới là Phật độ. Nói một cách dễ hiểu nhất, người được Phật hộ trì là cái người tâm thanh tịnh, ít sân ít si, không có tham vọng, đó, vắng bóng cuồng si, thì cái người tâm thanh tịnh là Phật độ cái người đó. Nhưng mà em sinh viên nói con nghèo, con chưa có cái gì hết, Phật đang độ anh Thành. Sao nói không, Phật đang độ con vì tâm con thanh tịnh. Anh Thành cũng được Phật độ, độ từ hồi nào tới giờ, bây giờ tiếp tục độ. Còn mình thì sao? Mình tâm thanh tịnh thì Phật độ. Chứ mình tham, mình sân, mình si thì chư thiên chạy xa, mà Phật có tới độ mình cũng khó. Tại tham sân si thì ai độ? Ma độ. Trả lời luôn đó. Người nhiều tham, nhiều sân, nhiều si thì ma độ. Cho nên sư bà hay dạy sư tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt, mà lòng phàm lợt lạt tợ mây choang. Tánh Phật nó trong veo tức là thanh tịnh. Mình thanh tịnh, mình thì phải trong veo. Mình làm, đúng như anh Thành nói đó, với cả huynh đệ hay nói là con đến đây con đâu có cầu mong gì, con chỉ xin làm được điều tốt. Đó là tâm thanh tịnh. Chứ có nhiều người đến làm cầu xin cái này cái kia, cái không được, cái vẫn biệt chùa luôn Thành. Đến cầu xin một cái điều gì đó, cái đồng thời cầu xin là cúng sư số tiền, cái về chuyện nó lại không thành, cái bắt đầu từ biệt sư luôn. Nói sư hổng linh vậy trơn rồi. Đó. Nhưng mà không phải, tâm mình phải thanh tịnh, nghiệp mình nó phải nhẹ thì cái chuyện cầu nguyện mình nó mới thành tựu. Chứ phải là nếu mà đem cúng mà xin được thì hóa ra là sư ăn hối lộ rồi. Các vị muốn được là phải từ tâm mình thanh tịnh. Người cầu gì cũng được là do tâm thanh tịnh. Còn cầu bằng vọng tâm, bằng tâm tham, tâm sân, tâm si thì rất là khó thành tựu. Phật hộ trì có nghĩa là Phật đang ở trong tâm mình. Mà Phật trong tâm mình thì là mình phải thanh tịnh. Chứ không thể nào mình đang tham mà Phật ở trong tâm mình. Không thể nào mình đang sân, mình đang chửi, mình đang giận, hận thù mà Phật ở trong tâm mình. Mình đang si mê, mình sát sinh, mình là tà dâm, mình dối trá, mình bất hiếu, mình rượu chè cờ bạc mà Phật ở trong tâm mình được. Có thanh tịnh thì Phật mới hộ trì mình được. Phật trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật. Chuyện mới hay, chính Phật là ta. Mình thanh tịnh là Phật ở ngay trong tâm mình, chứ không phải lên chùa thiên quang mới có Phật. Nghe được không các vị? Cho nên người mà có tâm thanh tịnh thì tự nhiên đẹp và hiền từ. Chứ người sửa sắc đẹp mà cũng không thấy hiền, không thấy từ chút nào. Tại cái đẹp đó nó không phải xuất phát từ tâm. Cho nên các vị biết tâm mình thanh tịnh thì nó hiện ra tướng Phật, nó hiện ra lời Phật, việc Phật. Đó. Còn nếu mà mình đầy những vui buồn hỷ nộ ái ố tham sân si thì mình cũng sống theo vọng nghiệp sắc tình thôi, chứ không phải là Phật đang độ mình. Muốn Phật độ trước hết là mình phải thanh tịnh. Muốn thanh tịnh mình phải giữ giới, làm lành, lánh dữ, từ lời nói, ý nghĩ, việc làm. Cho nên người thiện tâm tự nhiên có phúc tướng. Cái phúc tướng từ thiện tâm thì chắc chắn là Phật đang độ mình, thưa các vị. Tâm là vấn đề mấu chốt nhất của tướng. Chúng ta ngồi đây thanh tịnh an vui là biết mình đang thanh tịnh. Nhưng mà đây là mình đang ngồi trong chùa Thiên Quang và huynh đệ mình đang khởi một cái tâm thiện lắm. Tôi biết mà vô là đứng đó nó nói chuyện gì khác. Tôi có nhớ có lần anh Thành nói mắc cười lắm. Anh em lương bao nhiêu mà anh không biết. Dân cúng bao nhiêu anh không biết. Mắc cười lắm. À, muốn nhắc người ta bố thí mà anh nói vậy đó. Nó lương bao nhiêu mà anh không biết, mà cúng bao nhiêu mà anh không biết, mà khỏi có giấu anh đó. Cho nên á, là gặp nhau là cũng nhắc mấy cái chuyện đó, là hướng đến cái tâm thiện đó. Mà thiệt sư đưa cho sư anh tin tưởng thì không phải sư tự khen mình, cũng đúng thôi. Mới chủ nhật vừa rồi mình cho 700-800 phần quà người mù. Thì cho nên cái chuyện mà các vị tin sư, đặt để niềm tin cho sư thì sư cũng không có để phụ lòng đâu. Và chùa chiền mới đầy đủ các phước báo thanh tịnh, thưa các vị. Mà chính tâm, thiện tâm làm cho mình tiêu tan bệnh tật là do cái thiện tâm thì tạo ra cho mình sức khỏe, mình an vui, mình làm được nhiều việc tốt. Cho nên gọi là tâm tịnh, quốc độ tịnh. Pháp giới thanh tịnh thì tự nhiên Phật hiện. Đức Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì ngài vào tâm ta, ta cũng có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mà tại vì mình không chịu gần Phật, mà mình thích gần ma, mình tham, sân si, thì đó là lúc ma đang độ mình, thưa các vị. Cho nên tâm thanh tịnh mỗi giờ thì sáng lên một giờ, tâm thanh tịnh một ngày là sáng lên một ngày. Cho nên phải nghe Pháp trong cái tâm thanh tịnh, chứ không thôi bây giờ đời sống vật dục nó hay xui mình vô đường ma quỷ đó. Hôm nay trả lời của các bạn sinh viên thì sư cũng nhắc lại những cái điều mà anh em chúng ta vẫn đang thực hành, là tin nhân quả để cho cuộc sống của mình tươi sáng hơn. Thiện nghiệp, ác nghiệp là cái riêng của mỗi chúng sanh, mỗi người có nghiệp riêng hết đó. Mình nói quả là hiện ra của nghiệp. Bây giờ tướng như vậy mà nuôi cho 5-7 ngàn công nhân viên như vậy, các vị bộ muốn cái được sao? Người ta đã tu, người ta làm phúc báo nhiều kiếp rồi, chứ không phải mà muốn là được đó. Sư nói các vị như thế. Cho nên cái thiện nghiệp đó mình nghĩ là của mình, nhưng thật ra nó ảnh hưởng đến người khác. Đó, anh Thành đang ảnh hưởng đến anh em mình quá trời, anh tu anh em tu theo à. Ác cũng ảnh hưởng đến người khác. Tại vì là sao? Mình ảnh hưởng đến nhiều người, mình làm ác người ta ác theo. Cho nên mình đừng nói cái quả là cái của riêng mình, mà thật sự ảnh hưởng đến người khác. Nhìn tướng mình hoan hỷ, mọi người an vui. Nhìn tướng mình hung ác, người ta sanh phiền não. Cho nên cái tướng là tướng riêng mà lại ảnh hưởng đến môi trường xung quanh rất là nhiều. Vì vậy trong cái câu hỏi của các vị dành cho sư, sư cũng tạm thời chia sẻ như thế. Tâm sanh ra tướng, nhưng chúng ta tâm tốt thì tướng sẽ chuyển hóa từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.